Dòng sông cõi một, tập 5. Gò Dầu Hạ. Nắng tháng 8 chói chang trên mặt sông Vàm Cỏ Đông. Máy quay với vận tốc 500 vòng, hai chân gác lên bánh lái, đặt để mặc cho chiếc Alpha 12 chạy từ từ. Hai ngày qua, ban đêm cũng như ngày, chiếc tàu dưới quyền chỉ huy của Hiệu chạy từ lò đường Hiệp Hòa lên tới Gò Dầu, và cứ chạy đi chạy lại như thế không biết bao nhiêu lần. Hiệu và John thay phiên nhau, ban ngày thì dùng ống dòm, ban đêm thì dùng starlight quan sát vùng đất quang phu của bờ nam của dòng sông. Chừng nào mình mới được nghỉ xả hơi hả anh Hiệu? Đang chúi đầu vào tấm bản đồ chi chích số, Hiệu ậm ừ. Không biết, lính mình đang đụng lớn với việc cộng trong kia. Vẫn cúi đầu vào bản đồ, Hiệu đưa tay chỉ vào dãy rừng tràm xa tích mù trong kia. Việc động quân và sư đoàn 25 bộ binh của mình với sư đoàn 25 bộ binh của Mỹ đang quần nát mật khu Ba Thu. Ngừng lại, bật Chippo đốt điếu thuốc Pan Man, anh cười rồi nói tiếp. Tụi mình còn phải ăn ration xì hoặc bì gói dài dài. Trước khi đi, tao có mua thùng bia ham, mà bây giờ không còn một lon nào hết. Anh nghiện rượu rồi hả? Hít một hơi thuốc thật dài, rồi nhả khói bồ bịch. Hiệu nhếch môi cười với nụ cười không thành nụ cười. Không có nghiện mà không có rượu thì tao cảm thấy người như giật giờ. Đạt cười lên và nói, anh có muốn uống 33 không? Đạt thấy cặp mắt của chỉ huy mình sáng lên và nhìn mình đăm đăm. 33, ở đâu mày có? Chị Huệ giao cho tôi 6 chai 33 và dặn tôi phải cất cho kỹ. Đến khi nào mà anh thèm thật nè, thèm mới đưa cho anh một chai. Chị dặn là mỗi ngày anh chỉ được phép uống một chai thôi. Anh có chịu không? Anh chịu thì tôi mới đưa. Hiệu gật đầu như cái máy. Chịu, nửa chai cũng được. Mày đi lấy bia đi để tao lái cho. Rồi ghé lái, Đạt chui xuống hầm tàu, rồi sau leo lên. Ngồi vào ghế lái, đưa cho Hiệu chai 33, anh cười nói. Chị Huệ còn đưa cho tôi 2 gói Pan Man nữa. Hiệu gật đầu cầm lấy chai 33, mà nét mặt có vẻ đăm chiêu. Thấy thái độ hơi khác lạ của Hiệu, Thành hỏi nhỏ. Anh sao vậy? Hiệu cười buồn rồi nói. Tao sợ vướng mắc tình cảm, vì chứ vướng vào tình cảm thì khó gỡ ra lắm. Gõ gõ cái đồ khui bia vào miệng chai bia mấy lần, Hiệu nói lảng sang chuyện khác. Bia này mà có nước đá thì mới ngon. Đạt cười nhỏ rồi nói, để tôi ủi vào chợ cho anh mua nước đá. Hiệu lắc đầu, thôi, như vậy cũng được rồi. Đạt không nói thêm, vì biết cách tính của cấp chỉ huy. Sau 3 tháng sống ở chiếc Alpha 12, Đạt biết Hiệu là một người khác với lời đồn đại của thiên hạ. Ăn chơi thì Hiệu cũng ăn chơi, nhưng anh là cấp chỉ huy có trách nhiệm, lo lắng cho nhân viên và làm tròn nhiệm vụ được giao phó là hai chuyện được Hiệu đặt lên ưu tiên một. Có thể nói chiếc tàu là nhà, còn nhân viên là mấy đứa em của Hiệu. Do đó, lúc nào anh cũng lo lắng, bảo vệ và bênh vực quyền lợi của anh em. Dùng ảnh hưởng cá nhân của mình, Hiệu xin thượng cấp cho nhân viên đi phép thường xuyên hoặc thăng thưởng sớm hơn định kỳ. Cam đã kể cho Đạt nghe chuyện Hiệu can thiệp cho mình lên chức. Vì 3 năm rồi không được đơn vị đề nghị. Nhân dịp về Sài Gòn, Hiệu vào bộ tư lệnh gặp thằng bạn thân cùng khóa làm hạ sĩ quan, đang làm trại phòng tổng quản trị. Không biết anh nói gì mà thời gian sau, mặc dù đơn vị không đề nghị, Cam cũng có tên trong danh sách lên hạ sĩ. Điều này chỉ có Thạnh, bạn của Hiệu, đồng thời là trưởng ban văn phòng văn thư của đơn vị biết mà thôi. Tuy nhiên, câu chuyện lâu ngày bị bại lộ. Đại quý Bền cật vấn và Hiệu trình bày với thượng cấp như sau. Thưa chỉ huy trưởng, Cam nó có vợ bà con. Nó cần tiền để mua sữa, mua gạo cho con nó. Chỉ vì lý do trễ phép có 3 ngày, mà chỉ huy trưởng không cho nó lên hạ sĩ, thì tôi thấy thật là tội nghiệp cho nó. Tôi biết nhà nó nghèo cho nên tôi ráng giúp cho nó. Chỉ huy trưởng phạt nó vì nó có lỗi, còn tôi giúp cho nó vì thấy nó cần sự giúp đỡ của tôi. Chỉ huy trưởng hành sự đúng với cương vị của một chỉ huy trưởng, còn tôi làm cái việc mà lương tâm và bổn phận của cấp chỉ huy bảo tôi phải làm. Vốn là một cấp chỉ huy tốt, cho nên đại quý bền bỏ qua chuyện đó, đồng thời ông còn tỏ ra trọng đãi hiệu hơn. Mỗi khi phải tham dự các cuộc hành quân hỗn hợp, ông đều đi theo tàu của hiệu, mặc dù tàu của hiệu kém an ninh hơn các chiến lĩnh khác. Alpha 12, Day Bravo đang nhâm nhi chai bia nóng. Hiệu cầm lấy ống nói của chiếc máy 46 Bravo Day 12. Anh đang ở đâu? Hiệu trả lời không do dự. Tôi đang ở cách lò đường chừng 3 cây số hướng Tây Bắc. Đạt nghe giọng nói của Trung úy Bảo, sĩ quan hành quân của đơn vị vang vang. Mấy con gà cồ của Bắc Bình sẽ gái, tôi cần biết tọa độ của anh để thông báo cho Bắc Bình. Hiệu liếc vào một vòng tròn đỏ đoạn nói nhanh. Trình Bravo, tôi đang ở 176234 cộng 379260. Nghe rõ trả lời. Ok, 5 phút nữa gà cồ sẽ gáy, anh phải cẩn thận. 12 nghe Bravo 5/5. Bỏ máy liên lạc, Hiệu nói với Đạt. Mình đình bình ở đây chờ đi. 10 phút sau, có tiếng pháo hú qua đầu rồi. Ầm! Nước bắn tung tóe. Ầm! Thôi một tiếng nổ lông trời nơi bờ sông. Đạt thấy đất tung bay lên trời. Hiệu hét vào ống nói của máy 46. Bravo, Bravo, đẩy 12, nghe rõ trả lời. Bravo nghe 12. Mấy con gà cồ của Bắc Bình nó gáy trên đầu tôi. Mấy con gà cồ Bắc Bình nó gáy trên đầu tôi. Bravo nghe rõ. Bravo nghe 12, 5/5. Tiếng nổ đùng bùng lỗ tai. Đạt thấy một cột nước vọt cao lên trời rồi rơi xuống như mưa. Hiệu hét lớn. Lùi lùi lại Đạt, lùi lại mau, John, gọi xem cái thằng nào. Dù Hiệu không nói hết câu, Đạt và John đều hiểu việc họ phải làm. Đạt kéo mạnh cái cần ga cho tàu lùi lại, phun khói đen mù mịt, chiếc Alpha 12 nặng nề từ từ lùi lại. Đạn pháo binh cũng ngừng rơi, song năm người trên tàu đều nghe rõ tiếng nổ ì ầm xa trong rừng. 12, Day Bravo. 12, nghe Bravo. Anh có bị gì không? Cảm ơn, tôi bình an, chỉ xoắn đái thôi. Đạt nghe tiếng Trung úy Bảo cười trong máy. Bắc Bình Bảo gác thử mấy tiếng, đâu có ngờ. Ok, lần sau nhờ Bravo Bảo nó cẩn thận. Chấm dứt nói chuyện với phòng hành quân xong, Hiệu lại nhìn vào bản đồ. Đạt nghe cấp chỉ huy lẩm bẩm những gì, xong rời chỗ ngồi trên mui. Chai 33 nóng vẫn còn gần phân nửa. Mưa rơi trên dòng sông vắng, mưa rơi trắng xóa bầu trời, mưa ướt hết cả quần áo. Hiệu ngồi im, chiếc phong sô phủ kính mít chỉ chừa khuôn mặt. Bên cạnh anh là Đạt cũng mặc áo mưa, đội nón sắt im lìm lái tàu. Mưa vùng Đồng Tháp lúc ngàn và dài dẳng đôi khi cả ngày. Chiếc Alpha 12 lầm lũi đi trong mưa. Theo thói quen, Hiệu đưa Starlight Scope lên nhìn vào bờ phía nam. Nhưng anh không thấy được gì hết, chỉ là màn mưa trắng mờ. Rừng tràm bây giờ biến thành một bức tường trắng đen mờ chạy dài. Không có gì hết, không bóng người, chỉ toàn là màn nước mưa nhuộm trắng khung trời. Mấy giờ rồi? Hiệu hỏi trống, nhưng Đạt biết câu hỏi dành cho mình vì chỉ có hai người còn thức. 1 giờ. Đạt trả lời gọn 2 tiếng. Hiệu cào nhào. Mưa gì mà mưa hoài. Đạt thấy người thuyền trưởng của mình ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Mày thích nghe nhạc không? Đạt ậm ừ, có lẽ vì buồn ngủ. Thích, còn anh? Tao thích nhạc và mê nữ ca sĩ. Anh mê ai? Ai tao cũng mê. Thanh Thúy, Lệ Thu, Thanh Lan, Hà Thành, Minh Hiếu. Ngập ngừng giây lát, Hiệu nói như để giải thích. Đúng hơn là tao mê tiếng hát. Ở chợ Gò Công cũng có quán cà phê nhạc, đông khách lắm, đa số toàn là tuổi trẻ. Hai người lính thức đêm kiếm chuyện để nói cho qua thời giờ, và nhất là để khỏi buồn ngủ. Khi nào hết công tác, tao với mày dọt về Gò Công chơi một đêm. Ừ, tôi nhớ con bồ của tôi. Hiệu cười lặng lẽ trong bóng đêm. Mày còn có người để nhớ, còn tao... Chị Huệ. Hiệu thở dài. Cũng chưa có gì sâu đậm để nhớ. Tôi tưởng là... Hiệu cười với mình trong bóng tối. Xa xa về hướng Tây có tiếng súng nổ vù vờ. Đèn của ai đó mập mờ bên kia sông. Tiếng máy tàu vẫn đổ đều đều, như muốn ru hai người lính thủy vào cơn buồn ngủ. Hiệu nói với Đạt, nhưng dường như cũng nói với chính mình. Huệ thật thà và dễ mến, tuy nhiên ít khi gặp nhau thành ra. Đạt gật đầu. Tôi chỉ có nói với tôi về chuyện đó, chỉ phàn nàn là anh đi hoài nên không có cơ hội gặp nhau. Hiệu tặng hắn tiếng nhỏ. Mà gặp nhau thì cũng không có gì để nói. Chỗ hàng quán, mày nên kín miệng đừng cho ai biết chuyện của tao với Huệ. Ngừng lại giây lát, Hiệu thở dài. Mới quen mà tao xem Huệ lại tình mày. Đạt cười thành tiếng nhỏ. Chỉ nói là tại tôi thật thà, ăn nói dễ thương, nên coi tôi như em trai, bởi vậy mới tâm sự cho tôi nghe. Hiệu cười đùa. Huệ không biết thật thà là cha nói xạo đó. Đạt cười hăng hắc vì câu nói của Hiệu. Chiếc Alpha 12 im lìm chui qua cây cầu sắt ở Gò Dầu, đoạn đánh một vòng nhỏ để quay đầu trở lại. Đèn mờ mờ sáng nên cái xóm nhà dọc theo bờ sông. Rời chỗ ngồi, Hiệu chui xuống hầm tàu. Không khí ngột ngạt và nóng hầm hập khiến cho Hiệu đổ mồ hôi trán. Bật cái shippo đốt thuốc, anh hít liên tiếp ba hơi xong dụi tắt. Nhìn quanh căn hồng nhỏ, anh lắc đầu chậm rãi leo lên cầu thang. Mưa còn rơi lác đác, nhưng gió lại thổi mạnh hơn. Nhìn thấy khóm nhà sắp đèn sáng sáng, Hiệu biết là mình sắp tới Trảng Bàng, một thủ quận thuộc tỉnh lỵ Tây Ninh nằm sát bên bờ sông Vàm Cỏ Đông. Mấy giờ rồi? Hiệu lại hỏi và Đạt lại trả lời. Còn 15 phút nữa là 3 giờ. Hiệu đứng lên. Thôi, để tao gọi thằng Bản và thằng Cam. Lát sau, Cam vội ngồi vào ghế lái. Hiệu chui vào giường của mình, kéo cái mền đắp ngang ngực, anh nhắm mắt lại. Nụ cười của Huệ từ từ đưa anh vào giấc ngủ. Ngoài trời vẫn còn mưa rơi lác đác. 2 giờ chiều, Hiệu ngồi một mình nơi chiếc bàn đặt trong góc. Ngay cửa sổ ngó ra bờ sông. Trên mặt bàn có chai 33, ly bia uống nửa chừng và gói thuốc lá. Chừng nào anh mới đi trà cứu? Hiệu ngước lên khi thấy Huệ đứng trước mặt mình. Hôm nay nàng mặc chiếc áo bà ba màu xanh, mái tóc đen dài được cột lên bằng cái khăn mùi xoa cũng màu xanh. Nhận xét kỹ, Hiệu thấy nàng kẻ mắt và trang điểm một cách kín đáo. Một, có chuyện gì không? Huệ tính rủ anh đi Long An chơi. Hấp một ngụm bia, Hiệu đùa. Gan vậy, không sợ má rầy à? Liếc thật nhanh khi thấy không có ai, Huệ thì thầm nói. Sáng mai 9 giờ, anh chờ Huệ ở chân cầu rồi tụi mình đi. Gật gật đầu, Hiệu cười cười. Có gì đặc biệt không? Huệ nhìn ông lính thủy đang ngồi dựa đầu vào vách ván và nói. Không, nhớ anh thì muốn nói chuyện với anh. Thấy Hiệu rót cạn chai bia, Huệ bỏ vào trong một lát rồi trở ra với chai bia 33 chưa khui. Anh đã uống hết mấy chai bia của Thành đưa cho anh rồi chưa? Hiệu cười lắc đầu. Chưa, đặc biệt là hiếm và quý nên để dành, khi nào thèm mới lấy ra uống. thèm thì uống mới ngon, vừa uống bia vừa nhớ người. Làn da bạc trắng của Huệ hồng lên vì câu nói của Hiệu. Mắt nàng nhìn ông Linh Thủy với chút âu yếm và nồng nàn. Người nào?
Người đang đứng trước mặt chứ người nào?
Huệ cười nhỏ vì sung sướng. Khui chai bia rồi rót vào chai cho Hiệu. Nàng hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Anh với anh Thành về Gò Công chơi vui không?
Hiệu cười. Cũng vui có điều.
Người chị của bà con anh Thành đẹp lắm không? Hiệu nhìn vào mắt của Huệ như tìm hiểu cô gái định ám chỉ điều gì qua câu hỏi.
Đẹp nhưng không hợp với anh. Cô ta là cô giáo, trong khi anh là cái thằng ăn chơi. Lấy cô ta về rủi cô ta bắt quỳ gối thì hơi phiền.
Huệ bật cười thành tiếng trong trẻo vì câu nói đùa của Hiệu. Đáng đời tại anh hư.
Thế Huệ có thương cái hư của anh không?
Chút chút thôi, Huệ thích cái hư dễ thương của anh. Thấy có khách bước vào, Hiệu cười nói nhỏ.
Tính tiền cho anh đi, anh phải về tàu.
Em cho anh thiếu mai trả. Nói xong, Huệ bước tới bàn của người khách mới vào. Hiệu đặt hai tờ giấy 100 lên bàn, rồi lấy chai bia dàn lên xong lặng lẽ ra quán. Anh thấy Đạt đang ngồi gõ xét nơi đỉnh tàu. Ngồi cạnh nhau nơi băng sau của chiếc xe đò chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho, Huệ và Hiệu im lặng không nói chuyện. Chiếc xe lôi rẽ vào công lộ đi Tân Trụ. Còn non cây số, Huệ nói với bác phụ xe.
Bác ơi, ngừng ở đây đi bác.
Xe dừng trong lúc Hiệu đỡ cô bạn gái xuống xe. Người đạp xe cười hỏi Huệ.
Cô chắc là cháu của bà Tám Mừng phải không?
Dạ, bác biết bà ngoại của cháu hả?
Tôi đạp xe đi qua lại đây hoài hả? Thỉnh thoảng cũng có chở bà Tám đi lên chợ.
Hiệu đi cho bác đạp xe lôi tờ giấy 100. Chờ cho ông ta đi khuất, hai đứa mới từ từ đi bộ trên con đường đất khá rộng rạp bóng mát. Khu vườn rộng toàn trồng cây ăn trái, những cây xoài cát thấp lè tè lủng lẳng trái, vú sữa tím xen lẫn với vú sữa trắng đông đưa trong nắng. Hít một hơi dài không khí trong lành, Hiệu nghe như trong gió có mùi thơm phù sa của dòng sông Vàm Cỏ Tây, hòa với mùi thơm của những chùm nhãn vừa chín tới.
Anh thích ở đây, yên tĩnh và mộc mạc quá.
Huệ quay nhìn ông Lính Thủy. Ngoại vui lắm mà khi nghe anh nói như vậy. Hiệu cười khi nghe cô bạn gái chỉ nói chữ ngoại mà cố tình bỏ hai chữ của em.
Ngoại của ai?
Hiệu cố ý hỏi khó và Huệ trả lời một cách tự nhiên.
Thì ngoại của hai đứa mình.
Có tiếng chó sủa rồi một con chó cò chạy ra. Nhận ra người quen, nó quấn vào chân Huệ. Tuy nhiên nó lại không có vẻ thân thiện với Hiệu. Dường như nó biết ông khách lạ này sẽ cướp đi cô chủ nhỏ của nó. Hai đứa vào tới cửa thì bà ngoại của Huệ bước ra. Tuy tóc bà bạc trắng và lưng hơi còng, nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh xuyên qua dáng đi và giọng nói.
Cậu Út đâu rồi ngoại?
Nó đi lên tỉnh rồi chiều mới về. Con chừng nào đi?
Dạ chiều ngoại. Đây là anh Hiệu bạn của con.
Dạ con chào bà.
Bà ngoại của Huệ cười hiền hậu.
Con quen với con Huệ lâu chưa? Chừng nào thì cưới?
Hiệu cười gượng chưa biết trả lời ra sao trước hai câu hỏi khó trả lời này.
Ngoại, tụi con mới quen thôi. Con dẫn ảnh về thăm nhà mình cho biết.
Ủa mợ Út đâu rồi ngoại?
Con đi kiếm mợ Út.
Huệ nắm tay Hiệu kéo đi như để tránh cho Hiệu khỏi phải trả lời những câu hỏi của ngoại.
Anh đừng để ý nha, ngoại già hơi lẩn thẩn đó.
Hiệu cười. Chàng cong ngón trỏ Hiệu nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay mềm ấm của cô bạn gái. Huệ nhìn chàng với nụ cười tình và ánh mắt long lanh. Nhìn đôi môi hồng tự nhiên của cô bạn gái, Hiệu hồi tưởng lại cảnh tượng cách đây mấy tháng.
Đêm ở Sài Gòn thật yên tĩnh sau giờ giải nghiêm. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngoài lan can. Gió màng mát, mắt quệ đèn tình tự, môi hồng he hé, hơi thở ấp ủ tình thân tràn trề sự sống. Hai đứa ngồi bên nhau nghe nhạc, nói chuyện đàng màng. Nhiều lúc anh muốn hôn Huệ, nhưng nghĩ sao anh lại ngăn lại. Anh biết Huệ cũng hưởng ứng nếu anh hôn nàng. Dường như giữa hai người vẫn còn một cái gì ngăn cách, cần thời gian để xích lại gần hơn và để tìm hiểu cặn kẽ hơn. Anh muốn ăn cái gì em hái cho anh ăn?
Nhãn, nhưng mà em hái anh ít thôi.
Huệ nói với Hiệu kéo giùm cành cây có chùm nhãn lớn để cho nàng hái. Xong, hai đứa đi ra bờ sông. Dòng nước rồng hơi trong lặng lời chảy. Huệ kéo Hiệu ngồi xuống cái băng làm bằng cây đã cũ. Hồi em còn đi học, em hay ra đây ngồi mơ mộng.
Em mơ mộng gì?
Huệ cười lắc lắc mái tóc đen dài phủ xòa lên vai và nói: không biết, chỉ biết là mơ mộng. Anh có thích mơ mộng không?
Thích chứ. Hồi trẻ anh mơ mộng nhiều. Đi lính riết rồi, hầu như là hết mơ mộng. Chiến tranh giết dần mộng mơ.
Hiệu nói với giọng buồn buồn. Quay liếc nhanh khuôn mặt sạm nắng, mái tóc đen dài, ánh mắt mỏi mệt của người bạn trai. Tự dưng nàng cảm thấy xúc cảm và thương xót.
Em thương anh.
Hiệu cười khi nghe câu tỏ tình mộc mạc, giản dị và thành thật của cô gái, nửa phố thị mà cũng nửa quê mùa. Bỗng nhiên, anh muốn trêu đùa cô gái.
Thương nhiều hay thương ít?
Ít hay nhiều thì cũng vậy thôi, quan trọng là thương được rồi. Huệ trả lời trong lúc nhìn ra cửa dòng sông. Phía bên kia mấy ngôi nhà lơ thơ sau hàng dừa xanh, nàng hỏi tiếp. Em nghĩ là em thương anh nhiều, vậy còn anh? Hiệu không muốn nói dối, dù biết câu trả lời của mình có thể làm buồn lòng cô bạn gái. Anh chỉ mến Huệ, anh thích Huệ vì em vui vẻ. Có thể nếu mình gần gũi nhau nhiều hơn thì anh sẽ...
Anh có nhiều lựa chọn, còn em chỉ có một lựa chọn, em chỉ có quen anh.
Bỏ trái nhãn vừa được lột vỏ vào miệng, Hiệu chuyển đề tài.
Trước khi gặp anh, Huệ có quen với ai?
Huệ cười quay nhìn bạn trong lúc dùng móng tay lột vỏ trái nhãn. Em có quen với một linh anh lính sư đoàn 25. Chỉ nói chuyện sơ sơ rồi anh bị đổ đi nơi khác. Từ đó em không có quen ai cho tới lúc gặp anh.
Bảo Hiệu há miệng ra cho mình đút trái nhãn. Huệ cười vui như nhớ lại chuyện gì.
Lần đầu tiên em thấy anh đi với ông trung sĩ Thạnh vào quán là em để ý tới anh liền. Anh lạ hơn mọi người, cái vẻ mỏi mệt, thái độ lừng khừng, cách ăn nói là lạ của anh làm cho em ngạc nhiên.
Huệ ngừng nói, nhìn vào mắt Hiệu rồi cô gái cười tiếp.
Lối ăn nói nhát gừng, cứ chỉ thờ ơ của anh khiến cho em sùng anh dữ lắm đó.
Hiệu bật cười lớn. Em tự ái chứ gì, em đẹp, thiếu gì người đeo đuổi.
Huệ cười thanh thoát vì bị Hiệu nói trúng tim ý nghĩ của mình.
Anh lập dị, anh bất cần đời, anh ăn chơi, thế mà không biết tại sao em lại thích anh. Anh có cái gì quyến rũ?
Hiệu mỉm cười im lặng nhìn ra mặt sông gần gần sóng. Một chiếc thùng xuồng ba lá trôi lặng lờ trên sông. Đâu đó vọng lại tiếng chim cu gái giữa ban trưa, nghe buồn buồn. Huệ khẽ kêu anh. Tai nghe giọng nói thanh thanh, mũi gửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ thân thể của nàng, làm cho Hiệu cảm thấy xao xuyến và run rẩy. Anh biết mình chỉ mến mà chưa có yêu Huệ. Tuy nhiên càng gần gũi chuyện trò, anh càng thấy thân thiết và rung động khi khám phá ra thứ tình cảm dịu dàng nảy nở trong tâm hồn của mình. Đây không phải là thứ tình cảm sôi nổi cuồng nhiệt hay yêu cuồng sóng vội, mà là tình cảm tự nhiên len lén đi vào tâm hồn. Sự hồn nhiên chất phác và thành thật của Huệ khiến cho anh cảm thấy thoải mái, không bị gò bó, không giả vờ hay đóng kịch trong lúc hai đứa trò chuyện với nhau. Anh nghĩ gì vậy? Quay nhìn Huệ, Hiệu mỉm cười. Không có nghĩ gì hết, chỉ mơ là sau này khi hết chiến tranh, về đây cất ngôi nhà ở cạnh dòng sông, làm nghề dạy học. Huệ biết trường sư phạm cộng đồng ở Long An. Em đã thi vào đó mà bị thi rớt đó. Hiệu cười và nói, anh cũng thi không đậu, có lẽ nhờ vậy mà hai đứa mình mới gặp nhau. Hiệu há miệng ra để cho cô bạn đút thêm trái nhãn vào, rồi ngậm lại như muốn giữ luôn bàn tay của nàng. Huệ hơi mỉm cười, má hồng lên vì thẹn thùng sung sướng khi Hiệu cầm lấy tay nàng và hôn lên nó. Nàng chưa bao giờ được bất cứ người con trai nào làm cử chỉ âu yếm và tình tự như Hiệu đã làm. Nàng hơi nhắm mắt lại khi Hiệu hôn lên má, lên mắt. Người nàng hơi run run, hơi thở gấp và nghe tim của mình đập thình thịch. Tuy nhiên, nàng thở dài vừa tiếc vừa mừng vì Hiệu chỉ làm có như vậy thôi. Anh sẽ hôn em khi nào? Hiệu thì thầm vào tai cô bạn gái, vùi đầu vào ngực bạn. Huệ mỉm cười. Em chờ, mà anh đừng để lâu quá em nóng ruột. Em thèm em sẽ hôn anh trước đó. Nhìn vào đôi mắt long lanh như bóng dừa vào một đêm trăng mùng mười, Hiệu lặp lại câu nói của Huệ rồi đổi tiếng. Em thành anh thôi. Hai đứa ngồi im nhìn dòng nước chảy lặng lờ. Bên kia sông có bóng người thấp thoáng sau hàng dừa nước xanh xanh. Thank you.